Thái Cổ Thần Vương, chương 186, Huyền Âm Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của đám người Y Tương đều tập trung trên người Tần Vấn Thiên. Có vài người đã bắt đầu đến gần Hạ Tần huynh. Chính ngươi không biết điều thì đừng trách bọn ta. Y Tương thản nhiên cất giọng, trên người hắn lập tức tràn ngập sát ý. Hắn cũng muốn xem thử dựa vào cái gì mà tên tiểu tử Tần Vấn Thiên ngu ngốc ở một quốc gia bé nhỏ lại tự đại như thế. Thậm chí hắn còn chẳng biết các thế lực siêu nhiên ở chín châu thành như Âu Dương Thế Gia, không biết đến từ cái xó xỉnh nào nữa. Ong, thân ảnh của đám người Y Tương bắt đầu chuyển động, giải phóng tinh hồn. Thần sắc Tần Vấn Thiên lạnh xuống, tinh thần quả đã ở trong tay mình, lý nào lại có chuyện giao ra chứ? Mái tóc dài của hắn bay lên, yêu khí tung hoàng khắp trốn. Huyết mạch trong cơ thể cuộn trào không dứt. Phù văn huyết sắc nổi lên ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng. Giết, hai người kia đồng loạt tấn công. Mạc Khuynh Thành đang muốn ra tay thì Tần Vấn Thiên lại hạ giọng nói. Giao cho ta, vừa dứt lời thì thân thể hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đã va chạm với đối phương. Hắn vươn tay đánh ra một trường ấn vô cùng khủng bố. Thức thứ tư thiên thủ ấn khô tịch ấn. Trong khoảnh khắc khi trường ấn đánh ra, không gian im lặng như tờ, chôn vùi hết tất cả mọi thứ. Thậm chí, trường ấn cực lớn đáng sợ kia chứa đựng kiếm chi ý cảnh cực kỳ sắc bén. Hắn dùng lực lượng của kiếm chi thần nguyên để đánh ra khô tịch ấn. Thần sắc hai người đang tấn công Tần Vấn Thiên trở nên cứng lại, bọn chúng cảm nhận được áp lực đến từ trường ấn này. Chúng cảm thấy hít thở không thông, dường như trong trời đất chỉ còn lại trường ấn tràn ngập sát phạt cùng tịch diệt, phá hủy hết thảy này. Đám người cũng đang nhìn chằm chằm vào ấn pháp này mà cảm thấy hơi kinh hãi. Lực lượng của cô ấn này làm cho người ta sợ hãi, hơn nữa ấn này còn có một vầng áng sáng huyết sắc, hiển lộ khí thế vương giả. Hai người Y Tương đã không thể lùi bước được nữa, chúng chỉ có thể thúc giục sức mạnh cao nhất của mình để chống cự. Song khi tiếng nổ mạnh vang lên ầm ầm thì cánh tay của Y Tương lập tức bị phá hủy, đáy mắt hắn lóe lên vẻ sợ hãi. Ngay sau đó khô tịch ấn bao phủ quanh người hắn, ép thân thể hai người thành mảnh vỡ, xương cốt không còn. Mạnh quá, ánh mắt của những người chung quanh cứng lại ngay tại chỗ, chỉ e rằng ấn pháp này đã đạt tới trình độ địa cấp trung phẩm. Hơn nữa, chiêu này phát ra uy lực cực mạnh, phá hủy hoàn toàn. Hai người Y Tương còn chưa kịp bộc lộ con át chủ bài của bản thân thì đã bị giết chết rồi. Thiếu niên đứng đó, mái tóc dài của hắn biến thành màu mực vô cùng yêu dị. Khí tức yêu tuấn đậm đặc quanh người vô cùng dữ dội. Máu huyết trong cơ thể cuộn trào như thể một vị vương giả đang dõi mắt nhìn thiên hạ. Chẳng qua hiện tại thiếu niên vẫn còn nhỏ tuổi, nếu như hắn trưởng thành thêm chút nữa, mạnh mẽ hơn chút nữa, chỉ e rằng khí chất vương giả này càng mang lại ấn tượng sâu sắc hơn, đây rất có thể là một huyết mạch hết sức lợi hại. Sắc mặt của đám người Thiên Mộng Ngữ Thanh Vân các hết sức đặc sắc. Thiên Mộng Ngữ thầm nghĩ xem ra cô vẫn còn đánh giá thấp sức chiến đấu của Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên cảm thấy phù văn huyết sắc đang nổi lên trong cơ thể mình, lực lượng sôi sục dâng tràn toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù văn huyết sắc này chất chứa lực lượng huyết mạch, có thể dung dập thẳng vào công kích phát ra từ thần thông, tạo ra uy lực đáng sợ. Mặc dù các ngươi lấy được tinh thần quả thì sao? Không nhìn rõ tình hình hiện tại ra sao? Chẳng lẽ kiếm khách Yến Châu sẽ mang các ngươi bước vào tiên trì? Các ngươi nhìn phía sau mình xem thử có bao nhiêu cường giả cái đã. Đôi mắt Tần Vấn Thiên quét qua đám người phía trước mình làm thần sắc của bọn họ đều cứng lại. Khi bọn họ quay đầu lại nhìn thì nội tâm ai nấy đều vô cùng thấp thỏm. Đừng để mình làm đá lót đường cho kẻ khác, nếu các ngươi vẫn khăng khăng cố chấp thì e rằng cuối cùng cũng chỉ để mặc mình lại nơi đây thôi. Phương Thiên Họa Kích xuất hiện trong tay Tần Vấn Thiên, cắm thẳng trên mặt đất. Lớn lối thật đấy. Nghe câu nói của Tần Vấn Thiên, Mộ Bạch Phi đưa mắt nhìn Tần Vấn Thiên rồi cất giọng lạnh lùng, áo trắng trên người hắn bay bay, kiếm khí ngập tràn, quắc mắt nhìn Tần Vấn Thiên. Bắt lấy hắn, Mộ Bạch Phi phun ra một câu bằng chất giọng lạnh nhạt như cũ. Kiếm khách Yến Châu vẫn kiêu ngạo như thế. Hai gã kiếm khách đứng cạnh hắn đi về phía Tần Vấn Thiên, giải phóng tinh hồn, kiếm khí cuồng bạo nhắm thẳng vào Tần Vấn Thiên. Ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn về phía hai người bọn chúng. Tay nắm Phương Thiên Họa Kích rồi bước đi. Mỗi một bước chân chạm đất, dường như khí thế trên người lại càng mạnh hơn. Đôi đồng tử của hắn như thể muốn khiến cho đối phương đắm chìm bên trong đó. Ngón tay của hai gã kiếm khách áo trắng đâm ra, kiếm khí tung hoành, xá rách hư không, nghìn vạn kiếm quang lao ra ngoài. Phương thiên họa kích chuyển động, hư ảnh cự quy huyền vũ hiện ra lập lòe, sừng sững không ngã. Hư, hai gã kiếm khách Yến Châu cười lạnh, ngón tay điểm vào hư không. Hai thanh kiếm sắc bén chói sáng lập tức chém xuống như thể bổ đôi cả không gian. Phù văn huyết sắc nổi lên dung nhập vào công kích thần thông. Phòng ngự của Tần Vấn Thiên lại càng mạnh hơn, huyết quang lấp lóe bên trong. Bước chân của hắn lại mạnh mẽ hơn nữa, không lùi mà tiến, đối mặt với kiếm uy ngập trời, đè ép đối phương. Kiếm khách Yến Châu hừ lạnh một tiếng rồi cũng tiến về phía trước, dùng hai tay chém ngang, kiếm quang răng răng khắp trốn lại càng mạnh mẽ. Ngay trong một thoáng này phương thiên họa kích của Tần Vấn Thiên đâm ra, cự quy huyền vũ gào thét như muốn lao theo, huyết quang bao phủ trời đất, ngăn cản toàn bộ kiếm khí. Thân thể Tần Vấn Thiên di chuyển về phía trước, phương thiên họa kích đang đâm tới hóa thành hào quang chói lòa, phá vỡ hết thảy chướng ngại. Bàn tay đặt ở sau lưng của hai tên kiếm khách lập tức rút kiếm. Kiếm của kiếm khách vừa ra khỏi vỏ thì phát ra ánh sáng bạc lóng lánh đến mức xôn mắt người nhìn. Hai thanh kiếm đâm ra cùng lúc, và chạm với công kích đến từ phương thiên họa kích. Vòng lốc xoáy kiếm khí đáng sợ gào thét, lực lượng bành trướng truyền ra từ phương thiên họa kích khiến cho thanh kiếm khẽ ngân lên, thân thể của bọn chúng bị đánh lùi về sau. Thần sắc của cả hai đều cứng lại, trong công kích của Tần Vấn Thiên ẩn chứa lực lượng thật sự rất đáng sợ. Nhưng sau khi điều chỉnh trong phút chốc, kiếm của bọn họ lại chuyển động lần nữa, phát ra kiếm khí mạnh mẽ hơn. Hai người giống như hai luồng sáng sát phạt đang lao tới. Mộ Bạch Phi nhìn lướt qua phương thiên họa kích trong tay Tần Vấn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra đây là một thanh thần binh có khả năng gia tăng uy lực công kích khiến công kích của Tần Vấn Thiên mạnh mẽ hơn. Thân hình Mộ Bạch Phi chuyển động như gió, kiếm ngân vang rồi ra khỏi vỏ, kiếm như quang ảnh. Tuy ra sao nhưng lại đến cùng lúc với công kích của hai tên kiếm khách kia, ba góc độ khác nhanh. Ba quầng sáng muốn lấy đi tính mạng của Tần Vấn Thiên. Chỉ có Hư Anh, Âu Dương Cuồng Sinh nhìn thấy cảnh này thì cất giọng bình phẩm ẩn chứa vẻ khinh thường. Vốn dĩ kiếm khách Yến Châu am hiểu công kích nhưng lại bị Tần Vấn Thiên đè ép. Bây giờ ba người đánh với một người, cho dù có thắng thì Mộ Bạch Phi cũng mất mặt mà thôi. Hiển nhiên là Mộ Bạch Phi cũng hiểu rõ bây giờ hắn ra tay cũng chẳng đẹp mặt gì, do đó hắn nhất định phải lấy được mạng của Tần Vấn Thiên bằng lần công kích này. Tần Vấn Thiên cảm thấy nguy cơ mãnh liệt kéo đến, bàn tay hắn huy động phương thiên họa kích nhưng không phát ra bất kỳ thần thông công kích nào mà là đặt ngang trước người. Quả nhiên là kiếm của Mộ Bạch Phi thoạt nhìn như rất xa thế mà đã đánh vào phương thiên họa kích. Nếu như hắn chậm thêm chút nữa thì kiếm này đã đâm vào cổ họng hắn. Mượn nhờ lực lượng chấn động này, Tần Vấn Thiên vận dụng Cửu Thiên Côn Bằng Quyết. Bộ pháp cực kỳ tinh xảo, giống như ảo ảnh đang lướt qua. Hai người khác cầm kiếm cắm vào cơ thể Tần Vấn Thiên, kiếm khí đáng sợ thổi vào mặt Tần Vấn Thiên làm hắn cảm thấy hơi rinh rính. Lùi về phía sau, Tần Vấn Thiên sờ lên mặt mình thì thấy có vết máu, đó là vết thương do kiếm khí tạo ra. Kiếm khách Yến Châu, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt mình, gương mặt anh Tuấn yêu dị lộ ra nét trào phúng, hắn chết diễu bằng giọng lạnh nhạt. Cũng chỉ có thế mà thôi. Câu nói của hắn làm sắc mặt của cả ba người kia cực kỳ đặc sắc. Thực lực của Tần Vấn Thiên đúng là rất lợi hại, thế mà lại ngăn được công kích của ba người Mộ Bạch Phi. Mộ Bạch Phi nâng trường kiếm ngang người, giọng điệu vẫn lãnh đạm như trước. Thật vậy sao, vừa dứt lời, kiếm khí bộc phát khắp toàn thân lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Trước tình cảnh này, ở một diễn biến khác, có rất nhiều người đi đến chỗ Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành chính là đồng bạn của Tần Vấn Thiên. Hẳn là cô cũng sẽ có tinh thần quả mới đúng. Thế nhưng, một bóng người xuất hiện trước mặt Mạc Khuynh Thành. Người này mặc quần áo màu đen, thân hình linh lung khiến người ta cảm thấy kinh diễm đến mức muốn nhìn ngắm gương mặt của cô. Song, cô lại đội một chiếc mũ rộng vành cùng với một chiếc mạn che mặt, căn bản là họ không nhìn thấy gương mặt cô, duy chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời hết sức động lòng người. Lúc bóng người đó xuất hiện, chung quanh cô cũng có những người mặc trang phục tương tự đứng ở hai bên, ai cũng đứng chắn trước Mạc Khuynh Thành như thể muốn bảo vệ cô. Nhưng ngoại trừ người đứng đầu ra thì những người khác lại không che giấu dung nhan, nên ai cũng có thể thấy rõ gương mặt của từng người. Huyền Âm Điện muốn vô giúp vui nữa à? Mộ Bạch Phi thấy tình cảnh bên kia, gương mặt lộ ra vẻ khác thường. Từ trước đến nay, người của Huyền Âm Điện đều rất bí ẩn, bọn họ tu luyện công pháp thần thông khá kỳ lạ, chúng mang theo âm khí cực kỳ đậm đặc, do đó trong Huyền Âm Điện nữ đệ tử chiếm phần đông. Huyền Âm Điện thành U Châu chính là một trong những thế lực bá chủ trong 9 châu thành của Hoàng Triều Đại Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Tần Vấn Thiên còn đang chú ý đến Mạc Khuynh Thành, nhưng khi hắn thấy người Huyền Âm Điện xuất hiện thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, hắn cũng ngầm cảm thấy kỳ lạ, Mạc Khuynh Thành cũng là người nước sở giống hắn, không thể nào quen biết với người của Huyền Âm Điện trong 9 châu thành này được. Người của Huyền Âm Điện, Sư Khôi Thú Vương Điện nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Thành, đôi mắt hắn ta phát sát lên. Mặc dù Mạc Khuynh Thanh che giấu dung nhan của mình nhưng hắn đã nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của cô. Hiện tại lại thấy người của Huyền Âm Điện bảo vệ cho cô liền cho rằng Mạc Khuynh Thanh là người chiếm địa vị quan trọng trong Huyền Âm Điện, điều này càng khiến hắn động lòng. Hắc hắc, lên, Sư Khôi cất giọng lạnh lùng. Trong tích tắc, người của Thú Vương Điện lao ra cùng một lúc, một cỗ yêu khí đáng sợ càn quét khắp không trung. Một đám nghiệt xúc, có người trong Huyền Âm Điện mở miệng châm chọc. Trong Thú Vương Điện, có rất nhiều người huyết mạch bán thú nhân, câu mỉa mai này càng làm cho bọn họ cuồng bạo hơn, song phương va chạm vào nhau trong nháy mắt. Cô là của ta, Sư Khôi lao thẳng đến chỗ Mạc Khuynh Thành, yêu khí cuộn trào. Đôi mắt xinh đẹp của Mạc Khuynh Thành lóe lên tia sáng lạnh lẽo, cô giải phóng tinh hồn, đôi cánh chim lộng lẫy tỏa ra vầng sáng lóng lánh. Cô có tu vi nguyên phù cảnh. Mặc dù người nguyên phù cảnh bị phong bế lực lượng nhưng nếu so sánh với cường giả luân mạch cảnh thì vẫn chiếm chút ưu thế. Tần Vấn Thiên nhìn Sư Khôi ở bên kia, tia sáng lạnh lóe ra trên đôi lông mày hắn nhíu lại. Trong lòng của hắn đã phán tử hình cho tên Sư Khôi kia rồi. Hắn hé miệng ra nuốt một trái tinh thần quả, một luồng kiếm khí đáng sợ xé gió lao đến, kiếm khách Yến Châu đang đi đến chỗ hắn. Hiện tại các ngươi dừng tay vẫn còn kịp. Tần Vấn Thiên vừa nhìn ba người vừa cất giọng lạnh như băng, hắn lo lắng Mạc Khuynh Thành gặp phiền phức. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, Mộ Bạch Phi nói chắc nịch, ba người ra tay đối phó Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên không chết thì thanh danh của hắn còn lại cái chi nữa. Sau này khi đứng trước mặt những người cùng thế hệ với mình trong 9 châu thành thì bản thân cũng không thể ngóc đầu lên được. Hiện tại bọn họ đã bước một chân vào nguyên phù cảnh rồi. Phát triển thêm 2 năm nữa cũng là lúc bọn chúng bộc lộ tài năng trong nhóm đồng lứa trong 9 châu thành. Nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Tần Vấn Thiên cắm thẳng phương thiên họa kích vào trong đất. Trên người hắn bỗng dưng trỗi dậy luồng lốc xoáy kiếm khí đáng sợ. Đám người này phát hiện trong nỗi khiếp sợ, toàn thân Tần Vấn Thiên lóe lên tinh thần chi kiếm sáng chói. Vô số thanh kiếm bao phủ thân thể Tần Vấn Thiên phát ra âm thanh vù vù. Luồng khí sắc bén làm cho người ta sợ hãi tràn ra khắp mọi nơi. Cách chương.